y nhân là y cứ vào giáo pháp mà không y cứ vào người giảng dạy giáo pháp. Cái thứ hai là y cứ vào ý nghĩa chứ không y cứ vào lời nói. Điều quan trọng là cái ý nghĩa của giáo pháp, chứ còn lời nói có thể lời nói hay, có thể lời nói dở, có thể lời nói trong trẻo, có thể lời nói không trong trẻo. Nhưng mà sự trong trẻo hay không trong trẻo nó đâu ảnh hưởng gì đến tinh thần tu học của mình. Đúng không con? Mà cái ý nghĩa của Phật pháp á, mới là điều quan trọng để cho mình y cứ vào tinh thần giáo pháp đó để mà mình tu. Ví dụ như tinh thần giáo pháp nói về cái chữ tâm ha. Nói về cái tâm của mình á, thì trong kinh Pháp Cú có hai bài kệ nói về tâm. Quý đệ hữu nào thuộc hai bài kệ nói về tâm đó, quý đệ hữu nói thầy nghe, nói đi, nói liền. Nói, không chịu nói, thầy uống nước thầy nói. Tinh thần giáo pháp, mình nương vào tinh thần giáo pháp thì đây là một tinh thần giáo pháp để chúng ta nương vào đó để mà chúng ta tu. Thì tinh thần giáo pháp đó giảng dạy rằng tâm dẫn đầu. Nói đi, nói tiếp. Tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay làm với một tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng. Như bóng theo hình, chứ không phải là như bóng với hình. Rồi đạo hữu đứng dậy đi, mở cửa ra, đi ra ngoài sân đi, coi thử có cái bóng của mình nó đi theo cái thân người của mình hay không. Vậy thì khi mình tạo lấy một việc thiện thì nó sẽ đưa đến một cái quả thiện. Mà cái quả thiện đó nó sẽ đi theo mình, giống như là mình đi ngoài nắng, cái bóng của mình nó sẽ theo cái thân của mình. Bởi vì cái thân của mình đi đâu là cái bóng của mình sẽ đi theo đó. Quý đạo hữu hiểu ha. Vậy thì trên cái phương thức tu tập nó cũng giống như vậy đó. Khi mình tạo lấy một cái việc thiện thì mình làm cái gì nó cũng tốt hết. Còn khi mình tạo lấy một việc ác, mình làm cái gì nó cũng xấu hết. Thực tế nó là như vậy. Vậy thì bài kệ thứ hai, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay làm với một tâm bất thiện thì khổ đau sẽ lăn theo sau, giống như là bánh xe đè trên dấu chân của con vật kéo xe. Con vật kéo xe nó đi trước, cái bánh xe nó lăn theo sau. Vậy thì cái bánh xe nó lăn theo sau, có phải là nó đè trên dấu cái chân của con vật kéo xe đi trước không? Quý đạo hữu, ở Việt Nam, ở thành phố hay ở nhà quê, nếu ai trong chúng ta ở nhà quê sẽ thấy một chiếc xe bò, sẽ thấy một chiếc xe ngựa, thì chiếc xe bò đó, chiếc xe ngựa đó, nó có hai con bò nó đi trước phải không? Nó kéo cái chiếc xe bò, và hai phía sau nó có hai cái bánh xe bò. Vậy thì khi mà con bò nó kéo cái chiếc xe bò đó, hai cái bánh xe nó lăn theo sau. Mà nó lăn theo sau có nghĩa là nó đè trên dấu cái chân của hai con bò đi trước. Cho nên nếu mà ai tạo những điều bất thiện thì khổ đau sẽ giống như là cái bánh xe nó lăn theo sau và nó đè trên dấu chân của con vật keo xe. Quý đạo hữu hiểu hai bài kinh Pháp Cú chưa? Cũng nói về tâm, nhưng mà một, cái tâm làm việc thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Và một cái chữ tâm làm việc ác thì khổ đau sẽ giống như bánh xe đè trên dấu chân con vật keo xè. Hiểu không? Hiểu phải không? Bây giờ quý đạo hữu cứ đi xe toàn là xe Cadillac không thành tử đa, đâu có thấy rằng bánh xe đè trên dấu chân con vật keo xe. Một cái chiếc xe mà vừa đi này, vừa ca này, vừa lắc. Sao cười? Phải không? Một chiếc xe mà nó vừa xe đó, chiếc xe đó người ta gọi là xe Cadillac. Ở đây có xe Cadillac không? Có, thấy chưa? Quý đạo hữu nào lái chiếc xe Cadillac đâu? Thấy chưa? 5-7 người lái chiếc xe Cadillac. Mà một chiếc xe mình lái mà nó vừa đi, nó vừa ca, nó vừa lắc. Vậy thì y cứ vào ý nghĩa mà không y cứ vào lời nói. Nghĩa ở đây là nội dung sâu xa đích thực của chân lý. Cái nghĩa, cái nội dung là thật tánh của vạn hữu, nó thoát ra ngoài sự diễn đạt của ngôn ngữ. Như hồi nãy giờ thầy diễn đạt cái ngôn ngữ là nào là xe Cadillac, nào là vân vân, xe bò, đó chỉ là cái ngôn ngữ của mình nói thôi, để diễn đạt cái ý nghĩa, cái nội dung của tinh thần giáo pháp, đúng không? Vậy thì bây giờ mình y cứ vào cái nội dung, cái tinh thần giáo pháp đó mình tu, chứ không phải y cứ theo cái chiếc xe bò để mình tu. Cái chiếc xe bò chỉ là cái hình tượng để nói lên những người mà tạo lấy những điều ác. Cái hình bóng của con người đi ngoài nắng chỉ là cái biểu tượng để nói lên người làm việc thiện. Chứ người mà đi ngoài nắng đó không phải là cái điều gì mình để y cứ vào. Cái chiếc xe bò nó đi đó không phải là những điều gì mình phải y cứ vào để mình tu, mà y cứ vào cái tinh thần giáo pháp. Lấy chiếc xe bò làm ví dụ, lấy con người đi ngoài nắng làm ví dụ. Ha, quý đừng có nhớ nha. Dạ, cố gắng. Lời nói dù có rõ ràng chính xác đến mức độ nào đi nữa thì vẫn là cái khung hạn hẹp gò bó, không đủ khả năng làm hiển lộ chân tướng của thực tại. Có nghĩa là lời nói không có diễn đạt được cái giá trị, cái ý nghĩa, cái nội dung, cái yếu chỉ của tinh thần giáo pháp. Mà mình phải tự hiểu cái tinh thần giáo pháp đó. Giống như là người uống nước, hồi nãy giờ thầy uống nước, quý đạo hữu có biết rằng nước nó có mùi vị gì không? Nó là nóng, nó là lạnh, nó là thơm, nó là không thơm không? Không biết gì hết. Vậy thì muốn biết cái ly nước đó như thế nào, tự mình phải uống. Tự mình uống thì mình mới hiểu được cái hương vị của cái ly nước đó ra sao. Còn nếu mình mà không uống thì dù cho người uống ly nước nó có giảng giải cách mấy nữa, mình cũng không hiểu được, phải không? Ngôn ngữ đâu có diễn đạt được hết chân lý. Nó chỉ là phương tiện để mà nói nghe chơi vậy thôi. Chứ còn ngôn ngữ không phải là phương tiện để làm hiển lộ cái tinh thần giáo lý Phật Pháp chân như. Đúng không quý đạo hữu? Vì vậy lời nói chỉ được xem là phương tiện cần thiết giúp hành giả đạt tới chân lý, như dùng chiếc bè để qua sông, như ngón tay để chỉ cho thấy mặt trăng. Quý đạo hữu hiểu ha? Chúng ta dùng cái ngón tay này, chúng ta chỉ bên kia là có mặt trăng, và nương nhờ cái ngón tay, con mắt của mình này, nhìn theo cái hướng của ngón tay, nhờ đó mà mình thấy được mặt trăng. Đúng không? Cho nên gọi là như tiêu chỉ nguyệt. Như tiêu chỉ nguyệt là giống như ngón tay chỉ mặt trăng, giống như chiếc bè đưa mình qua sông. Phật Pháp giống như chiếc bè để đưa mình qua sông. Phật Pháp giống như ngón tay để mình thấy được mặt trăng. Vậy thì mặt trăng là cái mục đích, ngón tay là cái phương tiện. Nhờ cái phương tiện mà mình thấy được cái mục đích. Cho nên tất cả tinh thần Phật Pháp được gọi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Phật Pháp không phải là cứu cánh. Phật Pháp giảng dạy tinh thần giáo pháp bắt chánh đạo là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh gì đó, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh huệ gì đó. Thì tất cả những cái chánh đó đều là phương tiện. Mình đi trên 8 cái phương tiện đó để mình trở thành một bậc thánh. Quý đạo hữu hiểu ha? Trở thành một bậc thánh. Thì tất cả những tinh thần giáo pháp giảng dạy cho chúng ta hiểu biết đó là cái phương tiện để đưa mình đến cái mục đích cuối cùng là Niết Bàn. Là thành quả của cái tinh thần tu học. Mới dạng 2 tiếng đồng hồ đã mệt rồi. Chiều nay 2 tiếng nữa. Tối nay 2 tiếng nữa. Hả? Ăn cơm của Chúa phải múa tối ngày. Qua đây ăn cơm của quý đạo hữu cho thì phải trả nợ lại bằng áo cơm. Cũng vậy, hành giả hãy xuyên qua ngôn ngữ để tìm thấy chân lý. Có nghĩa là dựa vào ngôn ngữ để thấy chân lý, chứ không phải là ngôn ngữ là chân lý. Nói cái đạo hữu thương quá, lên rót nước cho uống. Ô dạ đúng rồi. Quý đạo hữu thấy cái tấm lòng của người Phật tử dễ thương chưa? Cho nên trong cuộc sống này, cuộc sống của quý thầy và cuộc sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử là hai đời sống gắn liền với nhau. Nếu chỉ có đời sống của quý thầy không thôi, mà không có đời sống của quý đạo hữu hộ pháp, quý thầy chết nhăn răng. Cho nên nói đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, bổn phận của những người nam nữ cư sĩ Phật tử là hộ pháp. Hộ pháp có nghĩa là ủng hộ, có nghĩa là tiếp tay, có nghĩa là trợ lực để cho quý thầy có đủ phương tiện mà làm Phật sự, đúng không? Như hồi nãy ăn số mai, hồi nãy nói nội quý Phật tử mà phát tâm cúng dường mỗi người một bao gạo là đủ tiền để trả tiền thuê cái ngôi trường này, phải không? Thì đó có phải là hộ pháp không? Mà nếu không có mỗi người một bao gạo thì làm sao ban tổ chức có tiền để mà trả tiền trường? Cho nên đó là tinh thần hộ pháp. Mà tinh thần hộ pháp và tinh thần hoằng pháp, hai cái tinh thần đó luôn đi song hành với nhau. Hoằng pháp là quý thầy đi hoằng pháp, hộ pháp là quý Phật tử phát tâm hộ pháp. mà hai cái đời sống đó, hai cái tâm thức đó luôn luôn song hành với nhau. Hoằng pháp mà không có hộ pháp thì hoằng pháp cũng chết đói. Mà hộ pháp mà không có hoằng pháp thì người đó cũng không hiểu gì Phật pháp hết. Cho nên khi hai đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử và đời sống của chư tôn đức tăng ni là phải luôn luôn đi đôi với nhau, quan trọng lắm. Mà thời Đấng Thế Tôn còn tại thế, thời Đấng Thế Tôn còn tại thế, nhưng